Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 12 tháng 3 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày đề tài Phát ngôn viên Tòa Thánh phê bình một số phản ứng về phim Đèn Chiếu. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua, để lại thoáng chút dư âm, và rồi lòng quên hãy nhớ. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya, rồi anh cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh, rồi tan dần với thời gian. Trời vơi trên muôn con sông, biển động trùng khơi mịt mùng. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Khi thành công lúc thất vọng, khi lầm than lúc thanh nhàn. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là vua trời, vào đời chết cho tôi vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 7, từ câu 40 đến câu 53. Khi ấy, Đức Giêsu giảng dạy tại đền thờ Jerusalem. Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: "Ông này thật là vị ngôn sứ." Kẻ khác rằng: "Ông này là Đấng Kitô." Nhưng có kẻ lại nói: "Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói, Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem, làng của vua David sao?" Vậy, vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ, một số trong bọn họ muốn bắt người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt. Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Họ liền hỏi chúng: "Tại sao các anh không điều ông ấy về đây?" Các vệ binh trả lời: "Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như ông ấy." Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng: "Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa." Trong nhóm Pha-ri-sêu có một người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây đã đến gặp Đức Giê-xu Ông nói với họ. Lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Họ đáp. Cả ông nữa, ông cũng là người Galilee sao? Ông cứ nghiên cứu, rồi sẽ thấy không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilee cả. Sau đó, ai nấy trở về nhà mình. Quý vị và các bạn thân mến, 6 thế kỷ trước Chúa Giêsu, ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã sống định mệnh của Chúa Giêsu, bị bách hại vì đã trung thành với lời Chúa. Trong bài đọc 1, ngôn sứ này đã dùng hình ảnh con chiên để ví đến mình. Hình ảnh ấy gợi cho chúng ta sự vô tội của vật nhỏ bé không đáng bị hy sinh. Nó không có gì để phải chịu như thế. Nhất là hình ảnh này gợi lên phụng vụ giết chiên vượt qua, mà sự hy sinh của nó sinh ích cho toàn dân. Tình cảnh đáng thương của ngôn sứ Giê-rê-mi-a thể hiện rõ nơi Chúa Giê-xu trong bài tin mừng hôm nay. Chúa Giê-xu trở thành đối tượng cho người ta nhận xét về nguồn gốc của người khi người giảng trong hội đường. Chúng ta có thể nhận ra những thái độ khác nhau của những người nghe Đức Giê-xu giảng ở trong đền thờ. Nhân dịp lễ lều, họ đã bị chia rẽ vì người. Trong dân chúng, có người cho rằng Chúa Giê-xu thật là vị ngôn sứ. Đây là nhận thức theo lương tri. Kẻ khác lại cho rằng ông này là đấng Kitô. Đây là một nhận thức đúng, nhưng cũng dừng ở tri thức và tâm tình, chứ chưa dựa vào cuộc sống. Kẻ khác nữa lại cho rằng đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilee sao? Đây là nhận thức chưa xác tín vì còn nghi ngờ. Chúng ta tin theo Chúa, nhưng khi gặp những trở ngại, thử thách, chúng ta thường nghi ngờ, do dự. Có kẻ dựa vào Kinh Thánh thì cho rằng đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem, làng của vua David sao? Vì hiểu Kinh Thánh cách nông cạn, theo mặt chữ mà không theo nghe tiếng Chúa Thánh Thần, nên họ không thể nhận ra Đức Kitô. Còn các vệ binh thì cho rằng, xưa nay chưa hề có ai nói năng như người ấy. Đây là một nhận thức dựa theo sự thật, nhưng chưa đủ can đảm lựa chọn để vâng theo. Cuối cùng, Nicodemo tượng trưng cho những người có đức tin vững mạnh, vì ông đã biết làm chứng về Chúa Giê-xu trước những thử thách và đe dọa của người khác. Quả thực, Chúa Giê-xu vẫn là một bí nhiệm đối với những người đồng thời với Ngài. Ngày nay, đối với tôi, Chúa Giê-xu là ai vậy? Người từ đâu đến? Người đã, đang và sẽ làm gì đối với tôi? Đời sống mỗi người chính là câu trả lời cho tất cả các vấn đề này. Và cũng là câu trả lời cho những người nhìn vào hành động của chúng ta để nhận ra Chúa Giê-xu là ai. Lạy Chúa, khi đọc bài tin mừng hôm nay, xin cho chúng con cảm nhận được nỗi khổ của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết tháp nhập những nỗi khổ của chúng con với nỗi khổ của Chúa. Và xin cho chúng con cũng biết dùng những nỗi khổ và những điều Chúa gửi đến trong cuộc sống để làm chứng cho mọi người biết về Chúa, và chính chúng con cũng hiểu và yêu mến Chúa nhiều hơn. Amen.
Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi, Một lần đến giữa đêm khuya, rồi thầm cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh, rồi tan dần với thời gian. Giờ này hồn tôi vượt vời, trời vương trên muôn con sâu, biển động trùng khơi mịt mùng. Ngày là ai? Là ai? Là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Ngày là ai? Là ai? Là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn và trong suốt cuộc đời. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là vua trời, bao đời chết cho tôi vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin về Giáo hội Chính thống giáo Nga. Các Kitô hữu Chính thống giáo phải cấp bách thừa nhận sự thật kinh hoàng ngày 10 tháng 3 năm 1946. Trong những ngày đang diễn ra kỷ niệm 70 năm Thượng Hội đồng giả mạo Lviv, một nhóm 18 nhân vật chính thống giáo đã cùng ký tên vào một bản tuyên bố kêu gọi giới lãnh đạo chính thống giáo phủ nhận Thượng Hội đồng Lviv, đồng thời đưa ra lời xin lỗi Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine. Trong số những người đồng ký tên có các linh mục George Kovalenko, Andrei Dushenko, Michael Blekon, Christophe Levallois, Andre Lu, nữ giáo sư đại học kiêm thi sĩ Nga Olga Sedakova, nhà sử học Antoine Achakovsky, các triết gia Bertrand Virchely và Konstantin Sigov, chủ tịch phong trào Aser Mertjo Sirin Sologu, nhà văn Hoa Kỳ Jim Forrest, giáo sư đại học Daniel Struve. Bản văn được Antoine Achakovsky, một trong những người ký tên, gửi cho hãng tin Zenit. Antoine Achakovsky là tác giả của quyển sách Chính thống giáo là gì? Ông cũng là giám đốc nghiên cứu tại Collège de Bernardin ở Paris và là nguyên giám đốc của Viện Nghiên cứu Đại kết Lviv, Ukraine. Sau đây là nội dung bản tuyên bố. Ngày 10 tháng 3 năm 1946, tại Lviv, Giáo hội Chính thống Nga đã dùng sức mạnh sáp nhập Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine vào Giáo hội Chính thống dưới áp lực của chính quyền Xô Viết. Khi những người tham gia Thượng hội đồng bỏ phiếu vào hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 3, chấp thuận tái thống nhất giáo hội của họ với Tòa Thượng phụ Moscow, tất cả các giám mục Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine còn đang bị giam giữ. 216 linh mục và 19 giáo dân tập hợp tại nhà thờ chính tòa Thánh George ở Lviv do NKVD, tiền thân của KGB, triệu tập, đã phó mặt cho một nhóm sáng kiến do hai giám mục chính thống giáo là Antony Penvesky và Mihailo Menik và linh mục chính thống giáo Gabriel Kostenik chỉ đạo. Các tài liệu lưu trữ tiết lộ rằng chính Stalin đã quyết định loại bỏ Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine vào tháng 2 năm 1945, 12 ngày sau khi cùng với Winston Churchill và Franklin Roosevelt họp hội nghị Yalta. Các sử gia và các nhà thần học nghiêm túc, không chút nghi ngờ rằng Thượng Hội đồng Lviv, từ ngày mùng 8 đến mùng 10 tháng 3 năm 1946 của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine là Mang Trá. Bodan Busiukiu vốn là giáo sư môn lịch sử tại Đại học Carleton ở Ottawa, đã viết một tổng luận về đề tài này, mà chưa bao giờ bị phản bác. Năm 2006, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã nói về một ngụy thường hội đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự hiệp nhất của giáo hội. Nikola Lotsky, nhà thần học chính thống người Pháp của Tòa Thượng phụ Moscow, cũng thừa nhận rằng đó là một điều dối trá. Vì bị giải thể vào năm 1946 cho đến năm 1989, Giáo hội Công giáo Hy Lạp với hơn 5 triệu tín hữu ở Ukraine đã thực sự trở thành nạn nhân chính và cũng là lực lượng đối lập chính của chế độ Xô Viết trong lãnh thổ Liên Xô. Vì thế, chúng tôi kêu gọi giới lãnh đạo chính thống giáo hiện nay ở Nga, ở Ukraine và các nơi khác, hãy thừa nhận tính vô hiệu của những quyết định bi thảm của Thượng Hội đồng Lviv. Giáo hội chính thống Nga nói chung không thể bị buộc phải chịu trách nhiệm về những quyết định của các nhà lãnh đạo giáo hội bị NKVD, KGB lèo lái hay uy hiếp. Tuy nhiên chúng tôi, các Kitô hữu chính thống giáo, sống sau các biến cố này 70 năm, chúng tôi cảm thấy mình có trách nhiệm đối với sự im lặng đầy tội lỗi về việc chế độ Xô Viết hủy diệt giáo hội này với sự tiếp tay của Tòa Thượng phụ Moscow. Chúng tôi biết rằng hàng triệu Kitô hữu chính thống trên thế giới mạnh mẽ lên án các cuộc đàn áp chống tôn giáo của chính quyền Xô Viết và của Yosif Dugashvili nói riêng. Vào ngày kỷ niệm mùng 10 tháng 3 năm 1946 và trước ngày Chúa Nhật 13 tháng 3 năm 2016 là Chúa Nhật xá tội trong lịch phụng vụ chính thống giáo, chúng tôi xin bày tỏ tình đoàn kết với Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine. Chúng tôi đoan hứa cầu nguyện cho tất cả những nạn nhân vô tội của giáo hội này, những người đã bị giam cầm tra tấn đầy ải và bị chính quyền Xô Viết sát hại với sự đồng lõa của Tòa Thượng phụ Moscow. Chúng tôi khiêm tốn xin họ tha thứ cho tất cả những bất công mà họ đã phải gánh chịu vì giáo hội chính thống tự trị, và chúng tôi nghiêng mình trước các vị tử đạo của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine. Tin giáo phận Hải Phòng. Giáo tỉnh Hà Nội giao lưu nghi thức ngắm nguyện mùa chay lần thứ hai. Ngày gặp mặt và giao lưu nghi thức ngắm nguyện mùa chay giáo tỉnh Hà Nội lần thứ hai được tổ chức tại nhà thờ chính tòa Hải Phòng, giáo phận Hải Phòng, vào ngày thứ Tư, mùng 9 tháng 3 năm 2016. Tham dự ngày đặc biệt này có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục Bắc Ninh, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục Thanh Hóa, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục Lạng Sơn, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục Thái Bình, Đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục Phát Diệm, Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, giám mục Bùi Chu, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, giám mục phụ tá Hà Nội, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên giám mục Phát Diệm. Ngoài ra mỗi giáo phận đều có quý cha chịu trách nhiệm về phụng vụ, thánh nhạc và 10 đại biểu giáo dân đến dự. Riêng giáo phận chủ nhà có sự hiện diện của linh mục đoàn giáo phận, các hội đoàn phục vụ cho các nghi thức xô tượng, đóng đinh, tháo đinh, tán sát, dân hạt, thang, vân vân. Sau lời giới thiệu các vị khách quý cùng quý đại biểu, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục Hải Phòng, trịnh trọng tuyên bố khai mạc. Cùng với lời chào mừng trân trọng, Đức cha đã nêu lên ý nghĩa của ngày đặc biệt này. Ngày gặp mặt và giao lưu nghi thức ngắm nguyện mùa chay giáo tỉnh Hà Nội lần thứ hai, tiếp nối lần thứ nhất đã được tổ chức tại giáo phận Thanh Hóa năm 2013. Ngày giao lưu nằm trong năm thánh lòng thương xót, mang một ý nghĩa đặc biệt. Việc suy ngẫm sự thương khó của Đức Giêsu qua những lời nguyện ngắm và các cử hành, giúp cho mỗi người khám phá lòng thương xót bao la của Chúa Cha, bởi người chính là dung mạo lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Điều này đã được Tin Mừng Gioan diễn tả cách ngắn gọn và xúc tích. Người đã yêu thương họ đến cùng. Ngày đặc biệt này cũng thể hiện tinh thần hiệp thông và thân ái giữa các giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội. Trước khi chương trình ngắm đứng bắt đầu, cha tổng đại diện giáo phận Hải Phòng đã nêu lên ý nghĩa của cung giọng ngắm. Câu chuyện của Đức Giêsu đã được các nhà thừa sai kể lại cách tài tình, khéo léo và sống động qua những cung giọng ngân nga trầm bổng, những sắc thái bi ai thảm thương. Hình thức rất hợp với lòng người Việt, nên đã giúp họ cảm nhận sự thương khó của Chúa cách sâu sắc bằng cả cảm xúc của lòng mình. Tiếp theo lời dẫn, nghi thức ngắm đứng bắt đầu. Đoàn bát biểu với trang phục truyền thống, trang trọng rước người ngắm lên cung thánh, giữa âm thanh du dương ấm áp của đoàn bát âm. Mỗi giáo phận chịu trách nhiệm một ngắm với trang phục theo giáo phận mình. Dù với những cung giọng không giống nhau, cung dòng hay triều, nhưng tất cả đều diễn tả cách tâm tình bi thương những đau khổ của Chúa, khiến cho người tham dự không khỏi thương cảm và xúc động. Sau chín ngắm dành cho chín giáo phận là ngắm dấu danh, ngắm rằng và lời than ngắm rằng. Cung điệu của đôi chút khác, nhưng sắc thái của làn điệu này vẫn buồn thương da diết, khiến mọi người cảm nhận sâu sắc và sống động những cung bậc cảm xúc của Chúa Giêsu đã trải qua trên chặng đàng thánh giá. Bữa cơm trưa đã diễn ra nhanh chóng và nhẹ nhàng, nhưng ai nấy đều cảm thấy bầu khí vui tươi chan chứa và ấm áp tình thân ái. Phóng sự kiệu Đức Chúa Giêsu vác thánh giá đã khởi đầu cho chương trình ban chiều. Nội dung phóng sự phát họa lại biến cố Đức Giêsu bị kết án và phải vác thánh giá đi đến nơi thụ hình. Kế đến là nghi thức xô tượng và đóng đinh Đức Giêsu vào thánh giá. Những lời trong sách giảng sự thương khó Đức Giêsu đọc đoạn đã được họa lại bằng những hành động cụ thể, không chỉ gây chú ý mà còn in đậm vào tâm trí cộng đoàn hiện diện. Sau đó là phần dâng hạt, hiệp cùng Đức Mẹ trong tâm tình suy niệm những sự thương khó của Chúa Giêsu. Nghi thức tháo đinh an táng Chúa Giêsu và lời than hang đá mang đến cho người tham dự một bầu khí trầm lắng tĩnh lặng. Nhưng chính cái trầm lắng và tĩnh lặng ấy lại đánh động tâm hồn con người, lại thấm sâu vào cõi lòng người tham dự, giúp cho họ cảm nhận sống động hơn sự bơ vơ trống trải trong cái chết của đấng cứu thế. Cung điệu ngắm nguyện vốn đã lay động lòng người, các nghi thức cử hành tuần thánh càng say đắm lòng người hơn nữa, làm cho người tham dự như muốn dìm mình vào chặng đàng thương khó của Chúa, để mong được chia sẻ thân phận khổ đau với người. Cũng chính vì lẽ ấy mà nghi thức ngắm nguyện và các cử hành mùa chay đã lôi cuốn biết bao người tín hữu đến với Chúa, nuôi dưỡng đức tin bao người trong những hoàn cảnh khó khăn, và làm gia tăng lòng sốt mến nơi bao người môn đệ Chúa Kitô. Ngày gặp mặt và giao lưu nghi thức ngắm nguyện mùa chay giáo tỉnh Hà Nội kết thúc với thánh lễ tạ ơn diễn ra lúc 15 giờ 30 phút. Đức Hồng Y Phêrô chủ tế và giảng lễ đã nêu lên việc tham dự tích cực của cộng đoàn trong nghi thức ngắm nguyện và các cử hành với tâm tình xúc động và có cả những giọt nước mắt tuôn rơi. Ngài mời gọi mọi người hãy tiếp tục tham dự cách trọn vẹn và sống động chính hy tế thánh thể để lãnh nhận ơn phúc của đấng hiến mình vì yêu thương nhân loại. Vị Hồng Y trưởng giáo tỉnh cũng nhắc đến ngày giao lưu như là hồng ân Chúa ban cho các giáo phận, để mọi người cảm nhận tình yêu cao vời của Chúa và biết gìn giữ những truyền thống tốt đẹp này cho các thế hệ tương lai. Trước khi thánh lễ kết thúc, Đức Cha giáo phận chủ nhà đã thân ái trao tặng Đức Hồng Y, Quý Đức Cha quý đại diện các giáo phận kỷ niệm chương và tặng phẩm. Cha tổng đại diện giáo phận, trưởng ban tổ chức đã diễn tả niềm vui của ngày gặp mặt và nêu lên ý nghĩa quý giá của ngày giao lưu này trong tâm tình tạ ơn Chúa và tri ân sự hiện diện quý báu của Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý cha và quý đại diện các giáo phận. Ngày hôm nay cho thấy vẻ đẹp của giáo hội tại miền Bắc. Lời Đức Cha giáo phận chủ nhà trước khi tiễn biệt Đức Hồng Y. Ai đã đến tham dự đều có cùng một cảm nhận như vậy. Quả thật, vẻ đẹp ấy là vẻ đẹp của tình thân ái và hiệp thông giữa các giáo phận trong giáo tỉnh. Và hơn nữa, đó chính là vẻ đẹp của truyền thống đạo đức mà các bậc tiền nhân để lại. Vẻ đẹp không chỉ làm cho đời sống đạo thêm sinh động, mà còn duy trì và làm cho đức tin không ngừng phát triển. Chính vẻ đẹp ấy đã làm nên ngày gặp gỡ và giao lưu lần thứ hai này. Ước mong vẻ đẹp ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa rộng hơn trên mảnh đất miền Bắc này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày vừa qua, báo chí thế giới bình luận nhiều về cuốn phim đèn chiếu Spotlight mới đoạt giải Oscar về bộ phim hay nhất. Tuy nhiên, trước những phản ứng tiêu cực của một vài người liên quan đến giáo hội công giáo từ phim này, cha Lâm Bắc Đi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, phê bình những phản ứng đó về cuốn phim. Vị phát ngôn viên tòa thánh cho rằng, những người phản ứng như vậy là có trí nhớ cục lũng vì họ đòi giáo hội công giáo phải bắt đầu, phải có biện pháp chống nạn lạm dụng trẻ em, nhất là từ phía giáo sĩ. Thật vậy, trong thông cáo dài công bố ngày 4 tháng 3 năm 2016, cha Lâm Bắc Đi nói, những điều trần của Đức Hồng Y Bell trước Ủy ban Giáo hoàng điều tra được nói trực tiếp giữa Australia và Roma, và việc trao tặng đồng thời giải Oscar cho cuốn phim hay nhất Spotlight về vai trò của báo Boston Globe trong việc tố cáo việc che đậy những tội ác của nhiều linh mục ấu dâm ở Boston, nhất là trong những năm từ năm 1960 đến năm 1980, đã lôi kéo theo một làn sóng mới những quan tâm của các cơ quan truyền thông và dư luận quần chúng về vấn đề thê thảm lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, đặc biệt từ phía thành viên hạt giáo sĩ. Sự trình bày giật gân về hai biến cố đó đã làm cho phần lớn dân chúng, nhất là những người không am tường hoặc có trí nhớ cục lũng, nghĩ rằng giáo hội không làm gì cả hoặc làm rất ít để đáp lại những thảm trạng kinh khủng ấy và cần phải bắt đầu lại từ đầu. Một sự cứu xét khách quan chứng tỏ không phải vậy. Vị tổng giám mục trước đây của giáo phận Boston đã từ nhiệm năm 2002 sau những vụ mà Phil Spotlight đã nói tới. Và sau cuộc họp nổi tiếng của các hồng y Hoa Kỳ được Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị triệu tập tại Roma hồi tháng 4 năm 2002. Và từ năm 2003, nghĩa là từ 13 năm nay, Tổng giáo phận Boston do Đức Hồng Y Sean O'Malley cai quản. Ngài được mọi người biết đến vì sự nghiêm ngặt và khôn ngoan trong việc đương đầu với những vấn đề lạm dụng tính dục, đến độ đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm vào số các cố vấn của Ngài và làm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh do Đức Giáo Hoàng thành lập để bảo vệ các trẻ vị thành niên. Cả những biến cố bi thảm lạm dụng tính dục ở Australia cũng là đối tượng các vụ điều tra và thủ tục pháp lý và giáo luật từ nhiều năm nay. Khi Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 ở Sydney nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2008, nghĩa là đã 8 năm rồi, Ngài gặp một nhóm nhỏ các nạn nhân ngay tại tòa tổng giám mục giáo phận do Đức Hồng Y Bell cai quản. Xét vì vụ này bấy giờ có tính chất thời sự rộng rãi, và Đức Tổng Giám Mục thấy rằng một cuộc gặp gỡ như vậy rất thích hợp để cho thấy những vấn đề này được quan tâm theo dõi. Chỉ cần nhắc đến sự kiện nguyên phần dành cho vấn đề lạm dụng trẻ vị thành niên. Câu trả lời của giáo hội trên mạng Internet của Vatican đã được khởi sự cách đây 10 năm và chứa đựng 60 văn kiện hoặc những biện pháp can thiệp của giáo hội. Sự dấn thân can đảm của các vị giáo hoàng để đương đầu với các cuộc khủng hoảng xảy ra sau đó tại nhiều nước và những hoàn cảnh khác như Hoa Kỳ, Ireland, Đức, Bỉ, Hà Lan, dòng đạo binh Chúa Kitô không phải là nhỏ và cũng không phải là dửng dưng. Các thủ tục xét xử và các khoản giáo luật phổ quát đã được canh tân. Những đường hướng chỉ đạo được yêu cầu và được soạn thảo từ phía các hội đồng giám mục, không những để xử lý những vụ lạm dụng đã xảy ra, nhưng còn để phòng ngừa chúng một cách thích hợp. Các cuộc thanh tra tông tòa để can thiệp trong những tình cảnh trầm trọng nhất, sự cải tổ sâu rộng dòng đạo binh Chúa Kitô, đó là những hành động nhằm đáp lại một cách sâu rộng và với sự sáng suốt đối với một tai ương được biểu lộ một cách trầm trọng, lạ thường và tai hại, nhất là trong một số miền và trong một số thời kỳ. Lá thư của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 gửi các tín hữu Ireland hồi tháng 3 năm 2010, có lẽ vẫn còn là văn kiện tham chiếu hùng hồn nhất vượt ra ngoài nước Ireland để hiểu thái độ và câu trả lời pháp lý, mục vụ và tinh thần của các vị giáo hoàng cho những thảm trạng ấy của giáo hội thời nay. Nhìn nhận những sai lầm đã phạm và thực thi công lý cho các nạn nhân, hoán cải và thanh tẩy, dấn thân phòng ngừa và canh tân việc huấn luyện về mặt nhân bản và tinh thần. Những cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Benedicto và Francisco với những nhóm nạn nhân đã tháp tùng con đường với gương về sự lắng nghe, xin lỗi, an ủi và sự đích thân can dự của các vị giáo hoàng. Tại nhiều quốc gia, các kết quả sự dấn thân đổi mới thật là khả quan. Những vụ lạm dụng trở nên rất hòa hiếm, và vì thế, phần lớn những vụ mà ngày nay người ta còn xử lý và tiếp tục được đưa ra ánh sáng thuộc về một quá khứ tương đối xa, khoảng vài chục năm. Tại các nước khác, thường vì lý do tình cảnh văn hóa rất khác và vẫn còn có tính chất im lặng, thì còn nhiều điều phải làm và không thiếu những kháng cự và khó khăn. Nhưng con đường phải theo đã trở nên rõ ràng hơn. Việc thành lập Ủy ban Bảo vệ Trẻ Vị Thành Niên được Đức Giáo Hoàng Francisco loan báo hồi tháng 12 năm 2013, gồm các thành viên đến từ mọi lục địa. Nó cho thấy sự trưởng thành trong hành trình của giáo hội công giáo, sau khi ấn định và phát triển trong nội bộ một câu trả lời quyết liệt đối với những vấn đề lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, từ phía các linh mục hoặc từ các nhân viên khác của giáo hội. Người ta nhất loạt đặt vấn đề không những làm sao đáp ứng một cách thích hợp vấn đề mỗi nơi trong giáo hội, nhưng còn phải làm sao giúp giáo hội rộng lớn hơn trong đó giáo hội đang sống, đối phó với các vấn đề lạm dụng và vi phạm các trẻ vị thành niên. Xét vì, như tất cả đều phải biết, tuy rằng nhiều khi người ta dè dặt ở mọi nơi trên thế giới, phần lớn những vụ lạm dụng không xảy ra trong các lĩnh vực giáo hội, nhưng bên ngoài các lĩnh vực này, ở Á Châu, người ta có thể nói về hàng chục triệu trẻ vị thành niên bị lạm dụng, chắc chắn là không phải trong lĩnh vực giáo hội công giáo. Tóm lại, giáo hội bị thương tổn và tủi nhục vì tai ương lạm dụng. Muốn phản ứng không những để thanh tẩy chính mình, nhưng cũng để dành kinh nghiệm cam go của mình trong lĩnh vực này, để làm cho việc phục vụ giáo dục và mục vụ dành cho toàn thể xã hội được phong phú hơn. xã hội nói chung còn một con đường dài phải đi để ý thức sự trầm trọng của các vấn đề và để đương đầu với chúng. Trong viễn tượng ấy, những biến cố ở Roma trong những ngày vừa qua, rốt cuộc có thể được đọc trong một viễn tượng tích cực. Người ta ghi nhận Đức Hồng Y Bell đã trình bày chứng từ bản thân một cách xứng đáng và phù hợp, khoảng 20 tiếng đồng hồ trong cuộc đối thoại với Ủy ban Giáo hoàng. Từ đó, một lần nữa, có một khung cảnh khách quan và sáng suốt hơn về những sai lầm đã xảy ra trong nhiều lĩnh vực của giáo hội trong những thập niên quá khứ. Và đây là một sự thủ đắc, không phải là vô ích trong viễn tượng cùng thanh tẩy trí ức. Người ta cũng phải nhìn nhận nhiều thành viên của nhóm các nạn nhân đến từ Australia để chứng tỏ sự sẵn sàng thiết lập một cuộc đối thoại xây dựng với chính Đức Hồng Y và với đại diện Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên, cha Hans Sonner, dòng tên thuộc Đại học Giáo hoàng Gregoriana. Với cha, các nạn nhân ấy đã đào sâu những viễn tượng dấn thân hữu hiệu để phòng ngừa những lạm dụng. Vì thế, nếu những lời kêu gọi tiếp theo sau phim Spotlight và sự động viên của các nạn nhân và của các tổ chức nhân dịp các cuộc điều trần của Đức Hồng Y Bell sẽ góp phần hỗ trợ và tăng cường hành trình dài chống lại những lạm dụng trên trẻ vị thành niên trong Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ và trên thế giới ngày nay, nơi mà chiều kích các thảm trạng này thật là vô biên, thì cũng cần được chào đón. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày những nhận định của phát ngôn viên Tòa Thánh trước những phản ứng tiêu cực của một số người về cuốn phim Đèn chiếu Spotlight, bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Trần Đức Anh, dòng Đa Minh thực hiện từ Roma. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi gặp gỡ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về đề tài sự đồng cảm với người khác cho bạn niềm vui.
Hãy thân cho chúng ta. Đốt cháy tan những đau xa vắng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Trong cuốn sách Xin đừng xa nhau nữa, Bernard Herring kể lại câu chuyện như sau. Còn nhớ, ngày tôi còn bé, mẹ thường hỏi tôi rằng, trên thân thể con người, phần nào quan trọng nhất? Tôi đã đánh vật với câu hỏi ấy của mẹ suốt những năm tháng dài lớn lên, cố suy nghĩ nhưng chẳng bao giờ đưa ra được câu trả lời đúng cho mẹ. Ban đầu, tôi nghĩ chắc hẳn âm thanh là yếu tố thiết yếu nhất trong cuộc sống con người. Vì thế, tôi nói, phần thân thể quan trọng nhất đó là hai tai của con, phải không mẹ? Mẹ bảo, ồ, không phải đâu. Rất nhiều người xung quanh chúng ta bị điếc con ạ. Nhưng con cứ tiếp tục suy nghĩ đi và mai mốt trả lời mẹ nhé. Vài năm sau, mẹ lại hỏi tôi, phần thân thể nào của con là quan trọng nhất? Lần này, tôi trao cho mẹ câu trả lời mà mình đã suy ngẫm khá lâu. Tôi chắc mẩm rằng nhất định mình đúng. Mẹ ơi, thị giác rất quan trọng đối với mọi người. Vì thế, đôi mắt của con chắc chắn là quan trọng nhất. Mẹ nhìn tôi mỉm cười và nói, con tiến bộ rất nhanh đấy, giỏi lắm. Nhưng câu trả lời của con vẫn chưa đúng. Thêm nhiều năm nữa trôi qua, mẹ thỉnh thoảng nhắc lại với tôi câu hỏi ấy. Và lần nào cũng vậy, cuối cùng mẹ nói với tôi rằng, không phải con ạ, nhưng con của mẹ đã tỏ ra thông minh hơn trước nhiều rồi đó, tốt lắm. Thế rồi năm ngoái, ông nội tôi qua đời. một bầu khí buồn thảm chưa từng có bao trùm lên cả gia đình tôi. Mọi người đều khóc, cả bố tôi cũng sụt sùi sa lệ. Tôi nhớ rất rõ những dòng nước mắt của bố tôi, bởi vì đó chỉ là lần thứ hai trong đời mình tôi nhìn thấy bố khóc. Khi tất cả gia đình đứng quây quần trước thi hài ông nội để nói lời chia tay cuối cùng, mẹ chợt nhìn qua tôi và hỏi, "Này con, giờ đây hẳn con đã nhận ra đâu là phần thân thể quan trọng nhất của mình rồi chứ, con yêu?" Tôi bị bất ngờ, không hiểu tại sao mẹ chọn đúng lúc này để lặp lại với mình câu hỏi ấy. Bởi tôi vốn cho rằng đây chỉ là một trò chơi giữa riêng mẹ với tôi mà thôi. Đọc được vẻ lúng túng trên gương mặt tôi, mẹ nói với tôi rằng, câu hỏi ấy vô cùng quan trọng con ạ. Bởi vì tùy vào câu trả lời của con mà con sẽ biết mình đã thực sự sống cuộc đời của mình hay chưa. Tất cả những câu trả lời của con trước đây đều không đúng, và mẹ đã giải thích cho con rõ là tại sao. Mẹ nghĩ hôm nay là ngày con cần học lấy bài học quan trọng này cho đời mình. Mẹ cúi xuống nhìn tôi với ánh mắt thẳm sâu, trìu mến, và nói với tôi, "Này con, phần thân thể quan trọng nhất chính là đôi vai của con đó." Tôi nhìn mẹ thăm dò, "Vì đôi vai là điểm tựa của đầu con, phải không mẹ?" Mẹ trả lời, "Không phải thế đâu, mà đúng hơn, bởi vì vai con sẽ là điểm tựa cho đầu của một người bạn hay một người thân khi họ khóc." Con yêu, trong cuộc đời, ai cũng có lúc cần một chiếc vai để mình được gục đầu và khóc. Mẹ chỉ mong sao con có đủ bạn hữu và người thân trong đời con, để khi cần, con luôn luôn có một chiếc vai mà tựa đầu vào. Bấy giờ, tôi hiểu ra rằng, điều quan trọng nhất trong đời người không phải là quy hướng về chính mình, băn khoăn về mình, lo lắng cho mình. Chính sự đồng cảm với nỗi khổ đau của người khác mới là quan trọng nhất. Những gì bạn đã nói, người ta sẽ lãng quên. Những gì bạn đã làm, rồi cũng sẽ trôi vào quên lãng. Nhưng không bao giờ người ta quên những cảm xúc mà một ai đó đã đem lại cho mình. Đồng cảm là gì, thưa bạn? Đồng cảm là biết quên mình để chú tâm vào những đau khổ của người khác. Chúng ta thông cảm sự đau khổ của họ như là họ. Khi chúng ta chú tâm vào những đau khổ của người khác, chúng ta tức khắc quên mình và coi những gì về mình không quan trọng đủ để được chú ý. Do đó, đôi khi chúng ta có thể để những gì thuộc về mình ra một bên, ngay cả khi những việc đó thật quan trọng với chúng ta, để rồi chúng ta dồn nghị lực cũng như chú tâm vào người khác. Điều cao thượng đó đem lại niềm vui cho bạn. Như vậy, các bạn trẻ thân mến, niềm vui chỉ có được khi mình có khả năng quên mình. Để đạt được cao điểm, chúng ta cần phải bắt đầu bằng sự chia sẻ. Hạnh phúc đích thực tìm được không phải nơi những gì chúng ta chiếm hữu, mà là nơi những gì chúng ta cho đi. Căn tính của ta sẽ thực sự phong phú khi ta biết sống với thực tại cao cả hơn. Ai vui vẻ chia sẻ như được tắm trong dòng sông vững bền và sâu thẳm của hạnh phúc đích thực. Chia sẻ là cánh cửa giải thoát tâm hồn khỏi ngục tù vị kỷ. Đó là con đường sáng tỏ nhất đưa mình đến Thiên Chúa. Để kết thúc những chia sẻ này, thân mời các bạn cùng cầu nguyện với anh Amado Nevo, một người Mexico. Con chỉ là một ánh nến, hãy làm cho con nên lửa. Con chỉ là một dây đàn, hãy làm cho con nên một nhạc cụ. Con chỉ là mỏm đất trồi lên cho kiến ở, xin hãy làm con nên núi cao. Con chỉ là một chiếc lông trơ trọi, xin làm cho con mọc lên đôi cánh. Con chỉ là một tên hề, xin hãy làm cho con lộng lẫy như một vị vua. Với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngài ơi, dẫn đưa con đi, sâu thương gian khó lo gì, đường đời tăm tối gian nan. Đau thương đắng cay lâm than, một mình côi cút bên đời, ngậm ngùi tiếng khóc đơn côi. Van xin Chúa thương nghe lời, một niềm tin Chúa khôn
quý vị, các bạn thân mến. Trong thời đại ngày nay, khó ai có thể thoát được ảnh hưởng của quảng cáo khi mà với các tính năng hiện đại của các phương tiện truyền thông, quảng cáo được xuất hiện với tần số dày đặc và phạm vi rộng lớn. Có thể nói, bạn có thể một ngày không ăn, chứ dứt khoát bạn không thể một ngày không nghe hay không nhìn thấy quảng cáo. Quảng cáo hiện diện khắp nơi, trên báo chí, trên Internet đã đành. Trong nhà thì nó xuất hiện trên các phương tiện truyền hình. Đã xem TV thì phải bị xem quảng cáo. Ra ngõ thì đập ngay vào mắt là những pano, những hình ảnh quảng cáo treo đầy. Công ty nào ăn nên làm ra thì chiếm cứ những không gian cao rộng tại khu trung tâm. Công ty nào kém cạnh hơn thì cũng xuất hiện chen chúc trên những bức tường hay góc phố. Bên cạnh đó, do những lợi nhuận quảng cáo mang lại cho sự phát triển của truyền thông đã khiến cho quảng cáo càng mặc sức thao túng trong việc sử dụng các phương tiện này để phục vụ cho mục tiêu của mình. Vì thế, quảng cáo ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong xã hội hiện đại là điều không thể phủ nhận. Để nâng cao sức hấp dẫn, thu hút trong nội dung thông điệp mình muốn đề cập đến, quảng cáo đã có những thủ thuật, những hình thức, kiểu cách nhất định trong khi trình bày. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý ở đây là không thể vì những lợi nhuận thu được khi bán một sản phẩm mà quảng cáo được phép đánh mất đi tính trung thực của nó. Nhưng ngày nay, dường như người ta mặc nhiên chấp nhận sự phóng đại trong biểu tượng và khoa trương trong lời nói xuất hiện trong quảng cáo. Đánh vào tâm lý thích làm đẹp của phụ nữ, nhất là làn da, nhiều sản phẩm được quảng cáo làm trắng da nghe rất kêu. Dưới đây là một đoạn giới thiệu của một sản phẩm được cho là nhà ảo thuật về da. Hãy dùng sản phẩm của chúng tôi, không cần đi thẩm mỹ, chỉ còn một giọt là sẽ có làn da đẹp tự nhiên. Một giọt đã có thể cảm nhận được, một chai đã thấy ngay hiệu quả, giúp làn da trắng hồng mịn màng, không còn khuyết điểm. Một giọt tinh hoa giải quyết vấn đề về da. Tuy nhiên, để tìm hiểu sự thật về nội dung các thông điệp quảng cáo nêu trên, bác sĩ Võ Thị Ngọc Yến, một chuyên gia về da, đã khuyến cáo. Với sản phẩm làm trắng, thì phải có thời gian từ vài tuần đến vài tháng mới có thay đổi một ít trên da thì mới an toàn. Không một sản phẩm nào có thể làm trắng ngay được. Cần hết sức thận trọng với các sản phẩm làm trắng nhanh, vì chúng có thể gây hại cho da và cơ thể, nhất là khi dùng trên một diện tích da rộng. Như vậy, các nhà quảng cáo trên đây đã cố tình lừa dối khách hàng khi cho rằng sản phẩm của mình là chìa khóa để làn da được trẻ trung. Thậm chí, còn mạnh dạn tuyên bố rằng công nghệ sinh học bây giờ có thể nói là tạo phúc cho nhân loại. Và dĩ nhiên, tất cả chỉ để phục vụ một mục đích duy nhất, đó là bán được hàng. Vì sao những lời quảng cáo có cánh về các sản phẩm, hầu hết người bán hàng đều hối thúc khách mua ngay với điệp khúc, mua ngay vì thời gian có hạn, số lượng có hạn. Trong sứ điệp về truyền thông lần thứ hai, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã nói, Giáo hội khuyến khích quảng cáo vì quảng cáo có thể trở nên một dụng cụ đầy đủ và hữu hiệu trong việc trợ giúp nhau. Một khía cạnh căn bản khác trong quảng cáo mà giáo hội nhìn nhận đó là tính thông tin của nó với tất cả sức mạnh và trách nhiệm đi kèm theo. Những thông tin này phải trung thực, cẩn trọng và biết tôn trọng con người cũng như những giá trị nhân bản cốt yếu. Như vậy, nếu là người tiêu dùng, chúng ta hãy là những nhà tiêu dùng thông thái, sáng suốt, lựa chọn những mẫu quảng cáo thích hợp. Nếu là những người thực hiện các dịch vụ quảng cáo, chúng ta nên thực hành nguyên tắc quảng cáo trung thực, để mỗi nội dung chúng ta muốn truyền thông đến mọi người đều phải có tính chân thật và đầy đủ trong giới hạn của đức công bình và đức bác ái. Và cuối cùng, nếu chúng ta là những nhà phân phối dịch vụ quảng cáo, chúng ta hãy có một lương tâm chính trực và can đảm, biết nói không với lợi nhuận để chỉ truyền bá cho mọi người những thông tin ngay thẳng và thích đáng mà thôi. Lạy Chúa, trong mùa chay thánh này, xin cho chúng con thực hiện một quyết tâm, đó là biết tôn trọng sự thật trong mỗi lời chúng con nói, trong mỗi việc chúng con làm, cho dù điều đó có thể mang lại cho chúng con những thiệt thòi nhất định trong cuộc sống. Xin cho chúng con vững tin vào lời Ngài đã dạy rằng, lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Amen.
Niềm vui Chúa đưa con đi, bình an nơi Chúa muôn người, dù ngàn gian khó trông gai, tình yêu Chúa không hề phai. Cuộc đời phó thác nơi Ngài, nhịp nhàng danh bước chung vai, tương lai sáng tươi rạng ngời, lời Ngài dẫn lối cuộc đời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.